Benedictus Cato Theo Thánh Gioan. Khi ấy đứng gần thập giá, Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria và ông Cleopas và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Hỡi bà, này là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ: Này là mẹ con. Và từ giờ đó, môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Ngồi gương Thánh Gioan, chúng ta hãy sùng kính Đức Mẹ, đồng kính Cha bề trên, quý Cha thượng tế, và kính thưa tất cả quý ông bà, toàn thể anh chị em. Hôm nay rất là vinh dự cho giáo xứ Cần Kiệm, giáo vận Hưng Hóa chúng con, vì chúng con được đến đây để cùng với tu viện, cùng với cộng đoàn dâng lễ kính Đức Mẹ, để tạ ơn Đức Mẹ vì những ơn lành Đức Mẹ đã ban cho tu viện cũng như giáo xứ Thái Hà cũng như tất cả chúng ta. Xin dâng lên Mẹ lời cảm tạ và xin Mẹ là tiếp tục ghi ân giáng phúc cho giáo xứ Thái Hà chúng con nhiều nhiều hơn nữa. Và giờ đây con xin phép Cha bề trên, quý Cha đồng tế cùng cộng đoàn, xin cho con được vài lời chia sẻ cái tinh thần của người con thảo, con hiếu đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, noi gương Thánh Gioan, sau khi đã được Chúa Giêsu chăm chối mẹ người: Này là mẹ con, này là con mẹ. Thưa quý ông bà, toàn thể anh chị em, Đức Mẹ nhân lành đến nỗi người yêu cả những kẻ không yêu mến người, người rộng lượng đến nỗi lo giúp cả những kẻ thờ ơ lãnh đạm với người, hay là còn xúc phạm đến người. Thánh Anselmo nói: Đức Mẹ làm ơn cho mọi người, không đợi người ta phải kêu cầu người. Nhưng dù sao, Đức Mẹ cũng không thể cứu chúng ta trái ý chúng ta. Ít là chúng ta phải để cho người cứu. Như đã nói, Đức Mẹ là nơi ẩn náu sau cùng của kẻ có tội. Nếu họ từ bỏ người, họ không còn phương nào để họ tự cứu mình. Chẳng may có những kẻ cứng lòng, họ như những người đang lâm cảnh đắm tàu. Ở bên họ còn có một tấm ván sau cùng cho họ bám lấy mà họ không muốn bám, tức là họ còn có thể bám lấy tay Đức Mẹ giơ tay cho họ mà họ từ chối. Đức Mẹ lo thay cho số phận của họ. Người cứ cúi xuống giơ tay, giơ vạt áo cho họ, nhưng họ vẫn giả mù, giả điếc, không muốn níu lấy tay, lấy áo Đức Mẹ, và sau cùng họ bị ngụp xuống vực thẳm đời đời. Thưa quý bà anh chị em, tại sao những người tội lỗi ấy không thèm nhờ Đức Mẹ cứu? Thưa là vì họ khinh chê, giận ghét Đức Mẹ. Chính sự khinh chê, giận ghét Đức Mẹ là dấu chắc chắn nhất cho chúng ta biết người tội lỗi nào sẽ phải hư đi thật. Thánh William de Montfort nói rằng dấu chắc chắn nhất để phân biệt người mất linh hồn với người được rỗi linh hồn là sự người mất linh hồn, khinh chê, dừng chân đối với Đức Mẹ, cố sức dừng lời nói, việc làm, khi âm thầm, lúc công khai, khi bằng những lẽ giả tạo, đẹp, rất đẹp, để làm giảm sự sùng kính Đức Mẹ. Bởi vậy, Đức Mẹ mượn lời Thánh Kinh mà nói rằng, ai chống lại mẹ là đánh trọng thương linh hồn mình. Những ai giận ghét mẹ là những kẻ yêu sự chết. Và Thánh Anselmo không sợ biết lại đấng chân phúc bất kỳ ai xa lánh mẹ và bị mẹ từ bỏ, nhất định là phải hư đi thôi. Thánh Bernardo khuyên chúng ta, nếu chúng ta muốn khỏi bị đắm đuối giữa cơn phong ba, cần phải cầu khẩn Đức Mẹ. Như thế, nghĩa là nếu chúng ta không kêu cầu Đức Mẹ, thì thế nào chúng ta cũng sẽ bị đắm đuối. Và đây là tin tưởng của các thế hệ giáo hữu xưa nay, ai không kêu cầu Đức Mẹ ở đời này, không thể tới nước Chúa đời sau. Thưa quý bà toàn anh chị em, đã như thế thì sự sùng kính Đức Mẹ phải là bảo đảm cho bọn rỗi của chúng ta. Chân lý ấy quá rõ ràng, Đức Mẹ lúc nào cũng là đấng ban phát các ơn, lúc nào cũng chỉ muốn ban ơn duy nhất cho chúng ta. Nếu thực sự ta không nhận được là vì chúng ta phản đối, không muốn nhận thôi. Còn như chúng ta thành thực muốn nhận ơn người thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được. Ai lăn lội trong bể nước thì được nước bao phủ khắp mình. Nếu chúng ta đến với Đức Mẹ, chúng ta sẽ được ơn phúc tràn ngập. Đức Mẹ mượn lời Thánh Kinh mà quả quyết điều ấy. Phúc cho ai biết nghe mẹ, biết ngày ngày tỉnh thức ở bên cửa nhà mẹ. Ai đã tìm được mẹ, tức là đã tìm được sự sống trong kho Thiên Chúa. Cũng chính vì thế mà trong kinh cầu Đức Mẹ, giáo hội gọi Đức Mẹ là cửa thiên đàng. Cũng bởi thế, nếu chúng ta càng có lòng sùng kính Đức Mẹ, càng chạy đến với người, càng tưởng nghĩ đến người, càng yêu mến người, thì Đức Mẹ cũng sẽ càng thánh hóa chúng ta. Lòng sùng kính của chúng ta đối với Đức Mẹ càng gia tăng, thì nhân đức và sự thánh thiện của chúng ta cũng sẽ càng gia tăng. Trong kho tàng của người, Đức Mẹ có những đồ trang sức riêng cho các linh hồn, sự sạch tội, sự hiền hòa, sự khiêm nhường, sự đại độ, sự hy sinh, sự đạo đức. Đức Mẹ còn nói được lời kinh thánh: Mẹ yêu những ai mến mẹ. Mẹ có dư dật của cải để làm giàu cho những kẻ mến mẹ. Thánh Vinh-yêu Đờ Mông Phô nói, khi Đức Mẹ đã được tâm vết trong một linh hồn, thì người làm sinh ra nhiều sự lạ lùng về ơn thánh. Khi Chúa Thánh Thần bàn của Đức Mẹ gặp thấy người trong một linh hồn nào, thì Chúa liền bay đến và linh hồn ấy càng dành cho Đức Mẹ nhiều chỗ trong mình, càng sẽ được Chúa thông ban ơn sẵn sàng trong linh hồn chúng ta. Chính vì Chúa thấy chúng ta chưa sống thân mật với Đức Mẹ, bạn thánh của Chúa bao nhiêu. Nếu Chúa đặt Đức Mẹ là nguồn duy nhất giữ kho ơn Chúa và phân phát các ơn ấy, chính là để Đức Mẹ làm giàu cho những ai người muốn, để dẫn dắt những ai người muốn qua cửa hẹp hòi này, để ban vương trường cho những ai người muốn. Anh chị em hãy tin rằng, dù trong khi chịu đau khổ, nếu anh chị em không biết nhìn lên Đức Mẹ, dù không nhìn rõ ràng chỉ nhìn tờ mờ thôi, anh chị em cũng sẽ càng gặp thấy Chúa Giêsu, vì Chúa hằng ở với Đức Mẹ. Thưa quý bà toàn anh chị em, ai hái hoa phải tìm đến cây có hoa. Nếu hoa ở trên cao, phải cuốn cành có hoa xuống. Chúa Giêsu theo lời Kinh Thánh là hoa chất chứa những ơn Đức Chúa Thánh Thần. Nhưng nếu chúng ta muốn hái hoa ấy, phải đến với cây Maria. Hơn nữa, phải uốn cây Maria xuống với chúng ta, nghĩa là phải cầu xin Đức Mẹ túi mình thương đến chúng ta. Giáo xứ Thái Hà, chúng ta đang bám chặt với Đức Mẹ, đang viết cây Maria xuống với giáo xứ để Maria sẽ ban ơn, sẽ lo liệu, sẽ phù trợ. Chúng ta cứ một niềm tin tưởng cậy trông vào Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhất định Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ thương chúng ta. Thưa ông bà anh chị em, hôm nay giáo dân giáo xứ Cần Kiệm thuộc giáo phận Hưng Hóa đến hành hương cầu nguyện với giáo xứ Thái Hà, nơi đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giáo xứ chúng con đã, đang và cầu nguyện tiếp tục cho giáo xứ Thái Hà, nơi trung tâm hành hương sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngày càng sầm uất hơn, ngày càng quy tụ được nhiều con cái thảo hiếu khắp nơi đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, để được Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban ơn phần hồn, phần xác đời này và đời sau. Lời Thánh Bernardo đã quả quyết, xưa nay chưa từng nghe thấy ai chạy đến kêu xin cùng Đức Mẹ mà Đức Mẹ từ chối chẳng nhầm lời. Nhân vì sự ấy, chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ để được Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đặc biệt là chúng con cầu xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho giáo xứ Thái Hà được ơn như lòng sở nguyện. Cuối cùng, kính trọng cha bề trên, kính thưa quý cha dòng chú quý thế, và kính thưa giáo xứ Thái Hà cũng như bà con giáo dân xa gần, xin hãy xếp lại, nghĩ lại cho giáo xứ Cần Kiệm chúng con. Bởi vì qua sự việc xảy ra, giáo xứ chúng con nào có ai biết đấy là đâu, thế mà đã chụp mũ cho giáo xứ Cần Kiệm là bất bình với sự việc của giáo xứ Thái Hà, làm cho chúng con mất tiếng, mất danh dự, cho nên chúng con cảm thấy đau buồn. Nhưng may thay cho giáo xứ Cần Kiệm là chúng con đã tìm ra người phát ngôn. Người phát ngôn nói là giáo xứ Cần Kiệm bất bình với giáo xứ Thái Hà. Đó là một người lương dân thuộc xã Cần Kiệm, chứ không phải là người công giáo, và cũng chẳng phải là người mạo danh công giáo. Người đó đã cho chúng con biết là sáng ngày 20 tháng 8 năm 2008, Đài Phát Thanh và phóng viên truyền hình Hà Nội đã về phòng công an Thạch Thất và đã phỏng vấn anh Kiều Văn Sơn này. Và cái lời phỏng vấn đã được đăng lên báo ngày 20 tháng 8 năm 2008. Số báo là 14191 với nhan đề của bài báo anh viết: làm như vậy là trái với đạo. Trong đó anh đã khẳng định là giáo xứ Cần Kiệm đã bất bình với giáo xứ Thái Hà. Thì hôm nay con được đến đây để dâng thánh lễ tạ ơn Đức Mẹ Cứu Giúp và cũng cầu xin Đức Mẹ Cứu Giúp ban cho giáo xứ Thái Hà cũng như tất cả cộng đoàn chúng ta ơn bình an, ơn hiệp nhất, và đồng thời cũng là dịp để chúng con xin cha bề trên, xin nhà rằng cũng như giáo xứ Thái Hà cũng như cộng đoàn giáo dân các nơi nghĩ lại hiểu đúng cho giáo xứ Cần Kiệm chúng con, kẻ mà quan, bởi vì giáo xứ chúng con có nói thế đâu. Thế nhưng mà vì một lý do này làm ảnh hưởng đến giáo xứ, làm cho giáo xứ từ ngày bị tiếng giờ mất mặt, chả dám đến với giáo xứ Thái Hà. Có đến và đến lẻ tẻ thôi chứ không dám đến cộng đoàn. Thế thì hôm nay nhân ngày chúng con đến với giáo xứ Thái Hà và được cha bề trên cho phép để dâng lễ cùng với cha bề trên, thì con xin phép được nói lên sự thật như thế. Để mà trước hết là xin Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn giải thoát cái lỗi oan ức cho chúng con, rồi xin cha bề trên cũng như tất cả mọi người cũng nghĩ lại cho chúng con điều đó. Chúng con xin chân thành cảm ơn vì chúng con cảm thấy là oan ức. Xin mẹ Maria mẹ hàng cứu giúp, ban ơn cứu giúp chúng con, hộ giúp chúng con và giải thoát những nỗi đau khổ buồn sầu cho chúng con. Chúng con lúc này chỉ biết chạy đến với mẹ để kêu xin mẹ, vì mẹ là mẹ hàng cứu giúp. Amen.